Tìm sói để gả. Người đọc Ý Ý. Chương 3. Ngày hôm sau. Oa, ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy phòng ăn lớn như vậy. Khởi Diệu kinh ngạc hô nhỏ. Quả thực so với Đông Lão Gia Ba Hợp Viện còn lớn hơn. Mặc dù vừa mới ăn xong bữa sáng, nhưng là bên trong phòng ăn, người giúp việc đã chuẩn bị bữa trưa. Chỉ thấy mỗi người bận rộn xoay như trong chóng, rửa rau, cắt thức ăn. Cả phòng ăn người rảnh rỗi nhất chính là nàng. Ui, tiểu nha đầu, thế nào đứng ngẩn người chỗ đó, còn không mau tới đây giúp một tay. Bận rộn người đầy mồ hôi, Lâm Đại Thúc mắt sắc nhìn đến Khởi Diệu đang đứng một bên ngẩn người. Gì, hắn là đang gọi nàng sao? Khởi Diệu do dự nhìn xung quanh một chút, không có người khác, vậy hẳn là đang gọi nàng đi. Nha đầu, ngươi còn đứng sững sờ làm gì, lỗ tai điếc à, còn không mau đi hỗ trợ rửa rau. Lâm Đại Thúc hướng về phía nha đầu dám ở trước mặt hắn to gan nhản dỗi hét lớn. Ồ, ta tới. Khởi Diệu đáp lời chạy đến rửa rau cùng đại thẩm bên cạnh. Cuốn lên tay áo, bắt đầu giúp một tay, hoàn toàn quên nàng đối với Tiểu Xuân cam kết. Sáng sớm, Khởi Diệu ăn xong bữa sáng, liền theo sau Tiểu Xuân, liều chết nhắc nhủ Tiểu Xuân phải tuân thủ cam kết mang nàng tới phòng ăn. Tiểu Xuân thật bất đắc dĩ, chỉ đành mang theo Khởi Diệu đang kích động tới phòng ăn. Dọc theo đường đi, chỉ nghe Tiểu Xuân một miệng dặn dò cùng Khởi Diệu một miệng đáp ứng. Tiểu Xuân trên đường đi trong lòng vẫn còn suy tư phương pháp có thể để cho tiểu thư nhìn một chút phòng ăn rồi trở về. Nào biết vừa bước vào phòng ăn liền bị Tiểu Hồng sốt ruột lôi kéo chạy về viện phía trước, căn bản còn không kịp kháng nghị. Khởi Diệu cứ như vậy không giải thích được bị lưu lại. Bởi vì hôm nay nàng mặc quần áo cũ của Thái bà đưa cho, vì vậy bị Lâm Đại Thúc nhầm là tiểu nha đầu. Bất quá này vừa đúng giải quyết khó khăn của nàng, bởi vì nàng đang phiền não như thế nào xâm nhập mà không bị phát hiện. Thật tốt quá, chuyện đúng như mong muốn của nàng. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Ta thế nào chưa từng thấy ngươi? Đại thẩm rửa rau ôn hòa hỏi. Ta tên là Khởi Diệu, đại thẩm. Ta là họ hàng của Tiểu Xuân, hôm qua vừa mới tới. Thì ra ngươi là thân thích của Tiểu Xuân nha đầu. Gọi là Khởi Diệu phải không? Ừ, rất dễ nghe, nha đầu. Cảm ơn đại thẩm. Ai nha, chưa có gọi một tiếng đại thẩm, hai đại thẩm. Gọi thế không thuận miệng, gọi lưu mụ là tốt rồi. Ui, các ngươi đang làm gì? Còn không rửa rau nhanh, nói chuyện phiếm mãi. Còn có, nha đầu, người động tác nhanh một chút, chớ chậm quá. Lầm Đại Thúc hướng tới Khởi Diệu giống to. Đã biết nơi này không phải rửa sạch sao? Còn có, chớ khi dễ mới tới tiểu cô nương. Lưu mụ lớn tiếng gào to, sau đó quay trở lại, lại nhẹ giọng hướng Khởi Diệu nói. Chớ để ý, Diệu nha đầu, hắn chính là kẻ to mồm, là người ác miệng nhưng không ác tâm. Sau này chung sống lâu, người sẽ hiểu rõ, chớ bị Lầm lão đầu làm sợ. Nói xong liền nhiệt tình giới thiệu những người khác cho Khởi Diệu biết. Nhờ lưu vụ tốt bụng giới thiệu, Khởi Diệu rất nhanh cùng mọi người hòa nhập. Tiểu Xuân làm xong sự tình chạy về, chỉ thấy Khởi Diệu cùng lưu mụ vừa nói vừa cười vừa chọn món ăn, rửa rau, lập tức bị dọa trắng bệch mặt mũi. Tiểu Xuân, biểu muội, người đã trở lại à? Tiểu Xuân còn chưa nói hết liền bị Khởi Diệu ngắt lời, trong lời nói còn ám chỉ. Nhìn dáng vẻ nàng dường như còn chưa hiểu, lập tức lại nói tiếp. Biểu muội, ngươi làm xong việc rồi à? Không cần để ý ta, lưu mụ đã giới thiệu ta với mọi người, tất cả mọi người đối với ta rất tốt. Mấy câu nói là tiên hạ thủ vi cường, mãnh liệt ám hiệu. Hiện tại mọi người cũng biết nàng là Tiểu Xuân biểu tỷ, nếu như Tiểu Xuân muốn phủ nhận, hậu quả xin tự phụ trách. Đáng thương Tiểu Xuân rốt cục nghe hiểu Khởi Diệu nói. Vừa nghĩ tới hậu quả của việc phủ nhận, nàng không khỏi bày ra bộ mặt lo lắng. Tiểu Xuân, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt biểu tỷ của ngươi, Lưu Mụ đảm bảo nói. Lưu Mụ, thật là cảm ơn ngươi. Khởi Diệu vội vàng hướng Lưu Mụ lời nói cảm ơn, cũng ở trong lòng mừng thầm chuyện tiến triển thuận lợi. Tiểu thư, nhờ cậy ngươi để cho ta cùng Lưu Mụ bọn họ nói rõ ràng, đây chỉ là nhầm lẫn thôi. Sau khi Khởi Diệu trở về phòng, Tiểu Xuân lôi kéo nàng khẩn cầu. Tiểu thư, người hãy tha cho ta đi, nếu để cho trang chủ biết chuyện này, Tiểu Xuân nhất định sẽ bị sa thải. Nói tới chỗ này, Tiểu Xuân đã sắp khóc. Khởi Diệu không đành lòng an ủi. Tiểu Xuân, ngươi không cần lo lắng, chủ ý là của ta, vạn nhất sự việc bị bại lộ, tất cả trách nhiệm ta sẽ chịu. người tuyệt đối không bị sa thải. Hơn nữa, biết ta chỉ có mấy người, mà mấy người kia tuyệt đối sẽ không bước vào phòng ăn, cho nên không có người biết, yên tâm đi. Nhưng là ta... Yên tâm đi, Tiểu Xuân, có chuyện ta chịu trách nhiệm. Khởi Diệu lần nữa đảm bảo, thấy Tiểu Xuân vẫn có chút do dự, nàng tự động giảm điều kiện, cũng triển khai cường đại thuyết phục công lực. Như vậy đi, ta đi hỗ trợ nửa ngày là được rồi. Một lát sau, quyết tâm của Tiểu Xuân quả nhiên đã dao động, chỉ thấy nàng chần chờ gật đầu một cái. Ừ, được rồi, nhưng chỉ là có thể đi nửa ngày nha. Nhất định, Khởi Diệu cao hứng trả lời. Bên trong sơn trang phía bắc, Hoắc Lỗi hướng về phía cửa phòng nhẹ gõ mấy cái, liền đẩy phòng ra, xoải bước vào bên trong thư phòng, hướng phía nam nhân đang ngồi đọc sách đi tới. Lão đại, ta với ngươi hàn huyên một chút, thuận tiện nói cho ngươi biết tình hình của nha đầu kia. Hoắc Lỗi tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, nếu hắn không tự động ngồi, phải đợi lão đại mở miệng bảo hắn ngồi xuống, có thể đợi đến bạc đầu lão đại còn chưa chắc có động tĩnh. Nam tử được gọi là lão đại hờ hững đáp một tiếng, cũng không buồn ngẩng đầu, đối với chuyện Hoắc Lỗi nói dường như một chút cũng không hứng thú. Mặc dù lão đại bộ dáng không quan tâm, nhưng là Hoắc Lỗi biết hắn thật ra với Diệu nha đầu có hứng thú. Khó có cô nương nào mà đại ca lại hứng thú, làm đệ đệ đương nhiên muốn hết sức tương trợ a. Cho nên mấy ngày hôm nay hắn tự nguyện trở thành kẻ lắm mồm, tùy theo thời đem tình hình Diệu nha đầu nói cho lão đại nghe. Lão đại, nàng chẳng những đi phòng ăn giúp một tay, lại còn vừa đấm vừa xoa Tiểu Xuân giữ bí mật, không để cho người khác biết thân phận của mình. Thật là một cô nương kỳ quái. Hắn không hiểu nói, thấy lão đại phản ứng gì cũng không có, hắn lại tiếp tục nói. Lão đại, cô bé kia dường như biết y thuật. Mấy ngày trước, lão Lâm thấp khớp bệnh cũ lại tái phát, nàng đưa chút dược thảo cho lão Lâm xoa chân, hiệu quả trị liệu dường như không tệ. Cho nên lão Lâm hiện tại thương nàng như thương nữ nhi của mình. Lưu Mụ cũng giống vậy, tất cả mọi người trong phòng ăn đều bị nàng thu phục. Hoặc Lỗi nói đến văng nước miếng, nhưng mặt Vô Ngân vẫn là không nhúc nhích. Lão đại, người cũng quá đáng lắm, lão đệ ta nói xong miệng lưỡi khô khốc, người cũng nên có điểm phản ứng đi. Hoặc Lỗi oán trách nói. Rất tốt, mặt Vô Ngân lạnh nhạt trả lời. Thấy đại ca vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng hắn thật khó chịu. Đại ca tính tình mặc dù lãnh đạm, nhưng hắn cùng muội muội biết đại ca đối với họ thật là tốt. Nhìn mặt Vô Ngân khuôn mặt lạnh lùng, Hoắc Lỗi có thể hiểu rõ tại sao đại ca lại như thế cô độc mà không nguyện thân cận bất kỳ kẻ nào. Bởi vì cái đó đáng sợ, ban đêm cùng hắn ở một chỗ, chẳng qua là không ai phát giác. Ngày đó ban đêm, tiếng thét chói tai của nương làm hắn tỉnh lại, lao ra khỏi phòng, đúng lúc thấy một con quái vật đáng sợ từ phòng đại ca chạy đến. Lúc ấy, hắn sợ đến nỗi trốn trong chăn khóc, đợi đến trời sáng mới đi tìm cha mẹ. Cha mẹ vừa thấy hắn, liền ôm hắn khóc, sau đó hướng hắn nói, sẽ không để cho hắn sống cùng quái vật, muốn hắn yên tâm. Từ sau hôm đó, đại ca đã không thấy tăm hơi. Nhớ lúc ấy, hắn đã từng hỏi qua cha mẹ, đại ca như thế nào không thấy, cha mẹ cũng không trả lời, chẳng qua là nhìn nhau sợ hãi. Cuối cùng nương thậm chí khóc, sau lại vì không muốn làm mẹ thương tâm, Hoắc Lỗi cũng không dám hỏi nữa, lâu ngày cũng liền quên chuyện này. Mãi cho đến 10 năm trước, một cuộc đại hỏa, cha mẹ chết cháy, cũng đốt trụi toàn bộ gia sản Hoắc gia, đang không có tiền, cũng không có thân thích nguyện ý tiếp tế. Hắn và muội muội hai người quần áo lam lũ, lưu lạc ngoài đường khắp nơi ăn xin. Hồi tưởng lúc ấy, Hoắc Lỗi trong lòng không khỏi dấy lên một trận chua xót. Khi đó muội muội thân thể suy nhược, không cách nào chịu đựng được đả kích mất đi song thân mà sinh bệnh nặng. Mặc dù hắn đã cố hết sức chiếu cố nàng, nhưng chỉ là có thể trơ mắt nhìn muội muội quý giá của mình ngày càng gầy gò, cách quỷ môn quang ngày càng gần. Đúng lúc thời khắc nguy cấp nhất, đại ca tìm được bọn họ, hơn nữa chiếu cố bọn họ. Nhớ ngày đó, nếu không có đại ca, muội muội có thể sớm đã đi đời nhà ma, mà chính hắn cũng không biết sẽ lưu lạc phương nào. Ân tình của đại ca, bọn họ cả đời cũng không cách nào hồi báo. Lần nữa cùng đại ca gặp lại, gợi lên ký ức của hắn. Lúc ấy, bởi vì tuổi còn nhỏ, cho dù nhớ tới vẫn không có cách nào hiểu rõ. Nhưng ngày càng già dặn, hắn từ từ hiểu rõ chuyện phát sinh đêm hôm đó. nhìn đại ca bộ dáng lạnh như băng, hắn vô cùng hy vọng nha đầu kỳ lạ kia có thể hóa giải thống khổ trong lòng đại ca.